Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, một lần nữa Thanh Thư xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn trên hai hệ thống, trên hai làn sóng 890 và 1600 AM. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chương trình Phật Pháp mở rộng với Sư Thích Giác Viên. Con xin được gửi lời chào đến Sư ạ.
A Di Đà Phật. Xin chào Thanh Thư cũng như là kính chào tất cả quý vị nghe đài gần xa cũng như là các hàng Phật tử thân mến. Hôm nay một vũ đăng báo hiếu ngày 2 tháng 9 này, chủ nhật hôm nay là ngày lễ đón mừng Vu Lan tại tỉnh xá Ngọc Phật. Sư gửi đến với quý Phật tử chương trình Phật Pháp mở rộng với tiêu đề là tám ý nghĩa cài hoa hồng để giúp cho quý Phật tử được biết thêm về Phật Pháp mở rộng hôm nay. A Di Đà Phật. Như quý Phật tử đã biết đó, cái cài hoa hồng nó đối với người mà còn cha mẹ đầy đủ thì chỉ cài có một cái bông hồng đỏ, màu đỏ trước lòng ngực để tưởng nhớ cái công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Còn người đã mất hết rồi, giống như Sư Giác Viên này, thì cài một cái bông hồng, nếu nhà sư thì mà bông hồng màu vàng ở giữa lòng ngực để biết cha mẹ mình đã mất hết rồi. Và nếu cư sĩ thì cài một bông hồng trắng ở chính giữa thì biết rằng cha mẹ mất hết. Còn nếu như cha còn thì cài cái bông hồng màu đỏ bên vai trái, mẹ còn thì cài một cái bông hồng màu đỏ bên vai phải. Khi thấy người ta mang cái bông hồng màu đỏ bên vai phải là biết mẹ còn, cha mất. Còn bên vai trái cái bông hồng màu đỏ thì biết rằng cha còn, mẹ mất. Vậy thì hôm nay quý Phật tử cần tìm hiểu ý nghĩa lễ cài hoa hồng. Ý nghĩa thứ nhất là do nơi mình đầu Thiên Chúa có cái ngày lễ Thánh Mẫu Maria. Người ta cả mấy ngàn mấy năm trước người ta tổ chức về cái ngày lễ có kinh mừng Thánh Mẫu. Và dần dần mới lan truyền ra tất cả con chiên tín đồ ra ngoài muôn dân ba tánh, gọi là cái ngày lễ mẹ của nước Pháp. Nó xuất xứ từ đó, cái lễ cài bông hồng của mình nó có dính dấp với cái nguồn đó. Thì quý Phật tử nên nhớ cái này không phải là của Phật giáo, sở dĩ từ cái nguồn bên kia mà về đến Phật giáo thì cái đó nó có bắt nguồn về ý nghĩa thứ hai là Hòa Thượng Nhất Thạnh. Người là du học tăng bên Pháp mấy chục năm trước đây. Và một hôm có một người nữ cầm cái đó hoa hồng đến nhờ thầy chúc phúc. vì con không được về nhà, không được về làm lễ tại quê hương. Con gặp thầy ở đây, xin thầy chứng minh cho tấm lòng con nghĩ nhớ đến mẹ. Thì lúc đầu ngày cũng lúng túng đó. Rồi người bạn của ngài là người Pháp nên có tỏ ý là ngài cứ chúc người ta dạy câu đi. Thì ngài mới là đem cái tiền đi nhật dụng, gặp những cái trường hợp nào thì chúc cho Phật tử trường hợp đó được giảng sự bình an, thành công tốt đẹp. Thế là ngài chúc cho cô ấy rất là vui mừng, rưng rưng giọt nước mắt này. Ngài nhớ đến ngày mẹ mà mình không về được hay gặp thầy, nhờ thầy chứng minh tấm lòng hiếu thảo của người. Thì ngài thấy hay hay trong lòng. Năm sau thì cô ta có mời ngài đến dự cái chánh lễ ngày mẹ, ngài mới thấy được cái ý nghĩa và giá trị sau khi nghe phân tích được cái tình mẹ rất là thâm sâu, nhất là cái bài hát gọi là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ấy. Ai ai cũng là tâm đắc đối với bài đó. Sau khi ngài nghe được như vậy, ngài mới viết cái bài Bông Hồng Cài Áo. Cái bài Bông Hồng Cài Áo là một cái tác phẩm rót về từ bên Pháp, rót về Việt Nam, để rồi gia đình Phật tử theo đó mà phổ nhạc, rồi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ý kiến cho cài bông hồng Nhưng Mùa Vu Lan Báo Hiếu. Ngài thấy rằng áp dụng cái cài hoa hồng Nhưng Mùa Vu Lan Báo Hiếu thì nó có ý nghĩa rất là hay, cho nên bắt nguồn từ đó có cài hoa hồng ở trong cái lễ Vu Lan Báo Hiếu. Đó là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là nói về cái công đức sanh thành, ai cũng lớn lên từ cha mẹ. Mà công đức sanh thành dưỡng dục đó, nếu mình tổ chức một ngày được như vậy hay là nhiều ngày như vậy là càng hay. Bởi vì trong cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái sự mà cực khổ, lo cho miếng ăn vật uống, để nuôi con lớn khôn, cho lớn, cho đẹp, cho gia sang, cho ấm em hạnh phúc và cho thành đạt. Thì đó là cái công lao cha mẹ rất lớn mình nên làm. Bởi vì vậy cho nên cái ý nghĩa cài hoa hồng là đặc biệt ngay trên cái tình ngày đó. Mà duy nhất trong cái mùa Vu Lan thì nó có ý nghĩa thứ tư là Thắng Hội Vu Lan. Nó bắt nguồn từ ở bên Tàu. Vu Lương Võ Đế hồi xưa canh tân Phật giáo đó, kéo là cái ngày mà làm lễ tạ pháp tổ thầy sau cái 3 tháng an cư kiết hạ, để rồi mỗi người đi một ngã đó, người ta làm lễ trên đó thì tạ ơn hòa thượng bổn sư chư tôn giáo thọ đại đức tăng là người có công hướng dẫn giúp đỡ cho mình một ngày mình tạ pháp, mang ơn trong cái thời gian 3 tháng an cư kiết hạ tốt đẹp, để rồi mỗi người mọi hướng ta làm cái lễ đó. Thì trong Phật giáo Bắc Tông tổ chức ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 nó còn ảnh hưởng đến gọi là gặp Trung Nguyên. Trung Nguyên. Thì bên Trung Quốc là tổ chức an cư kiết hạ vào ngày rằm tháng 4. Đến rằm tháng 7 là đúng 3 tháng. Cái này nó có ảnh hưởng đến cái sự học tập của tuổi trẻ, tức là khi mà tới mùa hạ nóng bức quá, người ta buộc phải tan trường để về ngưng nghỉ trong cái thời gian từ gặp tháng 4 cho đến gặp tháng 7. Sau gặp tháng 7 mới tụ trường. Thì hình như trong cái tan trường này đã sẽ nhớ có mấy cái bài hát như là Họp Mặt Lần Cuối hay là Mùa Hoa Phượng Nghị Đất để ca ngợi cái ngày đó. Yeah. Cái ngày đó ảnh hưởng ở Trung Quốc rất là nặng. Cho nên tổ chức cái lễ Hạ Điền là xong rồi, cái lễ Trung Thu cũng bắt đầu từ đó, để mà có thể gần tháng tháng nó cũng còn đâu tháng bao nhiêu. Thế cho nên cái đó là cái được Vu Lương Võ Đế canh tân Phật giáo bắt tông từ đó, là lễ tạ pháp ngày rằm tháng 7 nó trái ngược với cái ở bên Ấn Độ. Thì cái Vu Lan này nó đặc sắc là cái bản kinh Du Lan được Đức Phật dạy. Còn cái ngày lễ Du Lan báo hiếu thì hai cái nước khác nhau, Ấn Độ và Trung Quốc khác nhau. Ấn Độ thì rằm tháng 9 mới là lễ tạ pháp, còn bên Trung Quốc thì ngày rằm tháng 7. Việt Nam của mình ảnh hưởng Trung Quốc, cho nên đến ngày hôm nay vẫn là mùa Vu Lan tháng 7, chứ không phải là tháng 9. Cái nghĩa thứ năm, lễ tạ pháp ở bên Ấn Độ là bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9, thì cái nghĩa an cư kiết hạ của Việt Nam, của Trung Quốc, Đài Loan đó, là bên khu vực của Bắc Tông á, thì ta lấy ngày rằm tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 7, đó là hạ, tức là hè, chứ không phải là hạ là cái mùa mưa. An cư kiết hạ một mùa mưa có nghĩa là ở bên Ấn Độ khi mưa nước ngập lên, các con côn trùng vật chất nó không có chỗ nào mà trốn, nó bắt buộc nó phải lên chỗ gò cao đường đi. Thì sư ở Ấn Độ 6 năm sư đã biết việc này, đặt nghẹt hết trơn, không có chỗ nào mà đi hết trơn, nên Phật cấm không có cho đi, không cho đi ra đường, bắt buộc là 3 tháng đó phải ở trong cái tỉnh thất, không có đi đâu hết. Đó, gọi là tránh nắng nóng là ở bên Trung Quốc, còn tránh mưa dầm là ở bên Ấn Độ. Hai cái hoàn toàn khác nhau xa, nhưng mà cũng là một cái lễ tạ pháp. Tạ pháp ở Trung Quốc là rằm tháng 7, mà tạ pháp ở Ấn Độ là rằm tháng 9. Nếu mà các Phật tử nào có đi rằm tháng 9 này, nó qua bên đó, quý Phật tử sẽ thấy nghĩa là các bà la môn á, người ta đi đặt nghẹt đặt đường hết trơn á, mặc áo vàng màu cam đó, người ta đi để gọi là lễ tạ pháp tổ thầy, nó bắt nguồn từ đó, là bởi vì các chư tổ sư bồ tát như là Ca Diếp hay là Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên đều từ bà la môn qua đạo Phật, cho nên cái lễ tạ pháp đó đã ảnh hưởng lớn, rất là lớn, có thể nói là hàng trăm triệu con người ta ra đường á, chứ không phải là một hai triệu đâu, hàng trăm triệu người ta đi ra đường đặt nghẹt, xe cộ không có đường đi luôn á. Thì đó là cái ngày rằm tháng 9. Nó có lễ nó phù hợp với cái đạo Bà La Môn bên kia và đạo Phật. Sau mùa an cư có lễ tạ pháp, hai lễ nhập một nó rất là đông đúc. Như vậy thì cái ảnh hưởng thứ năm, cái ý nghĩa thứ năm là lễ tạ pháp bên Ấn Độ nó có chứ không phải không có. Nó ngày rằm tháng 7 giờ là ngày rằm tháng 9, nó khác nhau cả tháng là thôi, nhưng mà vẫn là ngày rằm, vẫn là lễ tạ pháp như nhau, nhưng mà hai cái tháng khác nhau. Ý nghĩa thứ sáu đó là cái ngày lễ tạ pháp bên Ấn Độ đó còn mang ý nghĩa thứ sáu là ngày đó là ngày Kiều Đàm Di đắc đạo, khi mà được Đức Phật chấp thuận cho ni chúng ở xưa được xuất gia đó, đứng đầu Kiều Đàm Di và công chúa Gia Thâu Đà La đến cái khu đất của Kusinaga ở chỗ Đức Phật an cư kiết hạ đó, thì Kiều Đàm Di đi đến đó để mà được xuất gia, và được xuất gia là ngày cũng đắc đạo luôn, trong cái ngày được xuất gia và ngày đắc đạo. Do đó cho nên cái này ảnh hưởng đối với nhị tổ A Nan rất lớn. Sau khi nhị tổ A Nan được kế thừa truyền cho tổ Ca Diếp, và Ca Diếp là truyền lại cho A Nan. A Nan cử hành cái lễ này rất lớn là bởi vì nghĩ đến mẹ. Thứ nhất là nghĩ đến mẹ, hai là cái sự đắc đạo của mẹ, mà thứ ba nữa là ni đoàn khất sĩ đệ tử Phật ra đời từ đó, cho nên cũng nên làm cái lễ cài hoa hồng mà nó nhắc nhở đến cái tình mẹ, cái lễ tạ pháp, rồi cái thắng hội Vu Lan nó ảnh hưởng đến cái sự đắc đạo của Kiều Đàm Di, thì nên là bông hồng thẻ áo có cái nghĩa thứ sáu như vậy. Nghĩa thứ bảy là tự tứ tăng của Giáo hội Tăng Giật Khất Sĩ Việt Nam do Tôn Sư Minh Đăng Quang làm lễ đó, là được tính tuổi hạ, được thay y đổi áo một lần, và được cắt chia phần nay vị này trụ xứ ở đâu, thì cái đêm mà tự tứ đó là về việc chia chác tứ sự, phân công để mà trụ xứ mỗi một tỉnh xá. Trụ xứ hồi xưa tổ Minh Đăng Quang cho có 3 tháng nghĩa là một vị đó ở đó chỉ được có 3 tháng, không được ở lâu một rễ, mà là ở đó để được hướng dẫn cho các hàng Phật tử lập công đức, gọi là tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu đó, sẽ có 3 tháng đi. Thì trước khi đi đó có làm lễ tự tứ, mà lễ tự tứ đó, rồi các hàng Phật tử tùng theo đó mới dân y dân qua theo đúng như cái bản kinh của Du Lan. Muốn cứu mổ thanh đề thì một thiện liên phải tu chứng lục thông, rồi nhìn thấy cái cảnh khổ đó mới đem bát cơm giúp cho mẹ và bát cơm quá lửa. Một thiện liên khổ tâm mới về bạch Phật, Phật mới chỉ dạy cái lễ cai tăng nhân ngày tự tứ. Sau giờ tự tứ là đêm 14 rảnh sáng rộng thì 16 mới lên đường. Đêm 14 đó tất cả mọi người sám hối tự tứ để cho mình được trong sạch, và sáng rằm là thọ một buổi cơm hội tụ, buổi cơm hòa hợp của ngày Vu Lan, để ngày 16 mạnh ai để lên được để mà theo cái sự phân công của giáo hội mà đi trụ xứ một nơi, đi truyền đạo một nơi. Lớn thì đi truyền đạo, vừa thì đi trụ xứ, còn nhỏ thì đi theo thầy học tập đó. Thì cái ngày tự tứ tăng của giáo hội Tăng Giật Khất Sĩ Việt Nam rất là rầm rộ, rất là tổ chức long trọng. Năm nay thì nghe nói ở bên Việt Nam á là có những ngôi chùa thỉnh cai tăng 1.000 vị, 500-700 vị, 2-3.000 vị, cả hàng chục ngàn Phật tử gom về. Có những ngôi chùa rộng to thì cả 1.000-2.000-3.000 Phật tử vậy đó, rất là vui. Cho nên cái này gọi là lễ tự tứ tăng, bông hồng cài áo, cài cho chư tăng thì màu vàng, còn cài cho Phật tử thì hai màu hồng và trắng. Cho nên cái lễ này được ảnh hưởng rất lớn trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay tại Việt Nam. Đó là ý nghĩa thứ bảy về tự tứ tăng của giáo hội Tăng Giật Khất Sĩ Việt Nam, có bông hồng cài áo. Và khi bông hồng cài áo thì mình phải nghĩ đến bảy ý nghĩa này. Và ý nghĩa thứ tám là hôm nay tại tỉnh xá Ngọc Phật đặt cái niềm tin và chú trọng vào cái vấn đề hoa hồng tâm hiếu để cài cho tại nơi đạo tràng tỉnh xá Ngọc Phật, nhằm nhắc nhở tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, pháp hiếu là pháp Phật, sự gắn bó để mà đáp cái nguồn ân hiếu thảo của cha mẹ ông bà mình đã lo cho mình. Làm sao mình tu một người gọi là nhất nhân thành đạo cứu quyền thăng, mà gương xương một kiện liên đã làm, thì cái lễ trai tăng cầu phước cho gia đình, cho bản thân, cho sự nghiệp làm ăn, rồi cho những người quá cố thì rất là quý báu. Bây giờ cho nên tỉnh xá Ngọc Phật năm nay sư thông báo các hàng Phật tử về cúng, và buổi sáng hôm nay đông đủ các hàng Phật tử đã thọ nhận 8 ý nghĩa này, và mỗi người được lãnh thọ cái hoa hồng nhắc nhở cái gương hiếu, cũng như là trịch lên với 10 phương chư Phật, 4 sư tự phụ đại hiến một kiền liên, dâng tấm lòng trung hiếu đến với Tam Bảo Đạo Tràng Chứng Minh, và cầu phước báo này cho cứu quyền thất tổ ông bà cha mẹ, thất thế tình thâm đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, và gia đình hiện tại dặn sự thành công, làm ăn đều được tiến triển tốt đẹp, tương lai tu hành thành Phật. Đó, vì 8 ý nghĩa đó cho nên sư thực hiện cái lễ cài hoa hồng hôm nay. Và sư cũng thông báo để cho các Phật tử được biết là sư chỉ nói trên đài 3 tuần nữa là sư ngưng, không nói nữa, là để sư còn các Phật sự khác. Vì vậy cho nên trong cái thời nói này, cũng như là các thời nói vừa qua, các hàng Phật tử nào có muốn hỏi gì đó thì hoặc tuần này không hỏi được thì tuần tới thì sư nói 3 tuần nữa là sư ngưng chương trình Phật Pháp Mở Rộng này, để cho các hàng Phật tử có điều kiện hỏi thì sư nhắn nhủ nơi đây, còn 3 tuần nữa sư sẽ ngưng. Vậy thì các hàng Phật tử nào muốn hỏi cái gì thì hoặc hỏi ngay bây giờ trong đài, hoặc là chờ sư nói tuần tới, hoặc là sau khi sư nói rồi đó thì cứ điện đến mà hỏi, hoặc là trực tiếp đến gặp sư để mà có những ý kiến hay gì, vấn đề mở rộng thêm cho các hàng Phật tử được hiểu biết. Vậy thì hiểu biết hôm nay là 8 ý nghĩa cài hoa hồng tại tỉnh xá Ngọc Phật. Quý Phật tử có ý kiến gì muốn hỏi sư sẽ giải đáp cho A Di Đà Phật.
Dạ vâng, con cảm ơn sư rất nhiều. Và như lời sư vừa nói như vậy, cái lễ cài hoa hồng ngày hôm nay sẽ kéo dài đến mấy giờ và sẽ hết thưa sư?
Dạ, từ bắt đầu 9:30 sư thực hiện cho đến 12:00 là xong. Vào giờ này Phật tử còn ngồi đàm đạo lại đây về cũng sắp hết rồi xong.
Dạ, như vậy là từ đây đến chiều tối, nếu mà có quý hàng Phật tử nào chỉ muốn có muốn ghé viếng chùa hoặc là đốt nhang cho Phật hoặc là gặp gỡ sư thì nhưng mà chương trình cài hoa hồng thì cũng đã hết rồi phải không thưa sư?
Dạ không, cái hoa hồng vẫn còn để lại dành cho những người mà nêu đơn khó khăn chưa có tới giờ này được thì tối nay hoặc là ngày mai vẫn còn. Tại vì sao là gì vậy? Còn dành cho những người mà khó khăn đó.
Dạ.
Sẽ đến xa ở gì đó.
Dạ, con cảm ơn sư nhiều. Và như là sư nói, sư nói là sư còn 3 chương trình nữa, có nghĩa là đến hết tháng 9 phải không sư?
Dạ, hết tháng 9 là sư hoàn thành cái chương trình Phật Pháp mở rộng của năm nay và sư xin nghỉ.
Dạ. Như vậy thì sau hết khi mà sư không còn làm chương trình này nữa thì sư có còn ở trên tại thành xã hay là sư sẽ trở về bên Ấn Độ có những chương trình khác thôi sư?
Dạ, Phật tử biết quá rằng sư trở về bên Ấn Độ.
con chỉ vô tình con hỏi thôi. Dạ, như vậy thì sư sẽ trở về Ấn Độ rồi bao lâu nữa sư sẽ trở về lại Hoa Kỳ, nếu mà quý hàng Phật tử có muốn liên lạc, có muốn học hỏi thêm từ sư thì như thế nào ạ?
À, đi thì chắc cũng không có lâu, tháng nữa, nhưng mà sư thì bận công việc nhiều quá.
Yeah.
Rồi các cái hứa hẹn là bến hẹn lại lên mà chưa lên đó, thì lên với người ta. Là Cali, Atlanta hay là Florida hay hoặc là bên Bắc Tông gì đó thì sư phải đi chứ.
Dạ.
Ở đây hoài sao?
ý như vậy có nghĩa là sau một khi mà sư ngưng cái chương trình này, sau khi sư ở với tỉnh xá Ngọc Phật rồi thì sư sẽ bắt đầu đi thuyết giảng ở những ngôi chùa khác phải không ạ? Dạ. Con cảm ơn sư rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và kính thưa quý vị một lần nữa, nếu quý vị có những thắc mắc nào, quý vị còn được 3 tuần thì quý vị có thể gấp tiếng trên đàn sóng và hỏi trực tiếp với sư qua số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110. Nếu không thì quý vị có thể ghé ngang qua tỉnh xá Ngọc Phật ở trong thành phố Garland thưa quý vị. Địa chỉ của tỉnh xá Ngọc Phật là 116 Avenue D ở thành phố Garland ngay trong downtown thưa quý vị. Và số điện thoại của tỉnh xá Ngọc Phật là 469-278-1809. 469-278-1809. Và một lần nữa thanh thư xin được lặp lại là ngày hôm nay, nếu quý hàng Phật tử nào vẫn chưa có dịp đến viếng tỉnh xá Ngọc Phật hoặc là tham dự vào chương trình cài hoa ngày hôm nay thì quý vị có thể ghé đến từ bây giờ cho đến chiều hoặc là tới ngày mai như lời sư vừa trình bày. Con xin cảm ơn sư rất nhiều đã dành thời gian dù bận rộn cũng mỗi tuần trong suốt thời gian vừa qua đã đến với quý hàng Phật tử cho chương trình Phật Pháp mở rộng này. Con xin cảm ơn sư và kính chúc sư một tuần mới thật nhiều bình an.
Dạ, A Di Đà Phật, sư thân chào tất cả quý vị. Nếu ai cần có những cái gì thì đến hỏi và điện đến cho sư. Nếu có ý kiến gì trong chương trình mật Phật Pháp mở rộng thì sư sẵn sàng trả lời. Và sư xin hẹn 3 tuần nữa sư sẽ ngưng. A Di Đà Phật, sư chứng lòng tất cả các quý vị một mùa Du Lan thắng hội báo hiếu an toàn tốt đẹp thành công, tương lai ai cũng được thành Phật hết. A Di Đà Phật.
Dạ, con xin kính chào sư.